Nam mô a Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô a Bổn Sư Thích Mâu Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 21 tháng 11 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có giờ học Phật pháp với nhau. Đại chúng tối nay có khỏe không? Thưa đại chúng, chúng ta đang học kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân với chủ đề là báo ân rộng lớn, và tối hôm nay là kỳ thứ 15. Chúng ta đang học đến phẩm thứ 5, phải không? Có tên là Nghị Luận. Và tối hôm nay là mình ở trang 198. Quý vị có quyển kinh mở trang 198. Trang 90, 198. Hôm trước mình học đến cái đoạn là 500 thái tử khi mà lớn lên thì các thái tử này có một cái suy nghĩ. Nhớ là bà Lộc Mẫu có 500 người con từ hóa sanh từ hoa sen. Và 500 người con này suy nghĩ rằng tất cả các pháp cũng chẳng khác nào như trò huyễn thuật, như hoa đốm trên không, như cảnh tượng thấy trong giấc chiêm bao, như bóng hình dưới đáy nước, thể tính vốn không phải là chân thật. Đó là cái thấy của 500 thái tử. Cái này cũng giống như trong kinh Kim Cang vậy đó. Tất cả các cái pháp hữu vi như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, như điển. Ở cái đó người ta thường gọi là lục như. Bài kệ đó gọi là bài kệ lục như. Tại sao gọi là lục như? Sáu chữ như: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh. Mình thể thơ thì là như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, tức là sáu cái như. Tất cả các pháp trên thế gian này, các cái pháp nào mà nó có hình thành, nó có hình tướng thì gọi là hữu vi. Trong kinh Kim Cang gọi là nhất thiết hữu vi pháp, tất cả các cái pháp hữu vi. Như mộng, như mộng là cái gì? Như trong chiêm bao, phải không? Trong chiêm bao mình thấy mình là vua, mình là thái tử, mình nhà giàu, nhưng mà khi mình mở mắt mình giật mình dậy thì mình còn là một thái tử đó không? Không. Vậy thì cuộc đời này, tất cả mọi việc trên đời này giống như một giấc chiêm bao. Bây giờ mình nói gần chút thôi. 7 tháng nay giống giấc chiêm bao không? Mới ngày nào tự do đi lại không cần làm gì hết, tự nhiên giờ phải đi đâu cũng phải mang khẩu trang. Rồi cái thời dịch á thì Canada đâu đến nỗi, bây giờ bắt đầu vô mùa đông một cái tăng vọt lên. Bữa nay Alberta không 1.300 mấy, 1.000 mấy trăm ca. Thí dụ vậy, tất cả các pháp mà có mặt trên đời này, pháp là gì? Là hiện tượng, sự việc đó. Thí dụ như hôm nay thầy trò mình ở gặp nhau vậy đó, đã sống chung, tu tập chung, ở chung một cái cộng trú như thế này. Nhưng mà rồi đùng một cái có thể là mỗi người mỗi ngã, kẻ trước người sau, vân vân. Như mộng, như huyễn, huyễn là gì? Là giả. Như bào là như bọt, như ảnh là như cái bóng. Như lộ như là như cái hạt sương, diệt như điển như một cái lằn chớp ngang đó. Thì người ta trong kinh đó, Phật nói, Phật đưa sáu cái này ra để biểu tượng, ví dụ cho tất cả mọi hiện tượng sự vật trên thế gian này. Trong một tuần lễ này á, mình đi tụng đám tang năm đám, và năm đám đều là người nam mà tuổi tương đương với nhau, mà sao nữa, ngủ chết, ngủ rồi đi luôn. Thứ ba này ông là vợ con đi chợ về, đi chợ về vô phòng kêu ông dậy, ông đi rồi, ví dụ vậy đó. Thì đó, tất cả các cái pháp, mọi hiện tượng trên thế gian này á, như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, như điển, mà nếu mà nói cho đủ là như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điển. Và sáu cái như đó người ta gọi là lục như. Thí dụ như bữa nào người ta gặp mình, ta nói chú hay thầy có thuộc bài kệ lục như trong kinh Kim Cang không? Thì mình phải nhớ, à tôi biết chứ, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển. Nhưng mà tại vì nó là thể thơ cho nên phải làm vậy. Chứ còn nếu phân tích là như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điển, và người ta thường nói phải như thế mà quán, gọi là ưng tác như thị quán, phải nên thường quán như vậy. Quán vậy để làm chi? Để bớt sân, bớt hận, bớt giận, bớt hờn, bớt ganh, bớt đủ thứ hết. Hết thì chưa nha, nhưng mà bớt. Mà nếu mà bớt lâu không, không biết, nhưng mà bớt ngay lúc đó đỡ khổ lắm. Hỏi bớt được mấy bữa tôi chưa biết, nhưng mà ngay lúc này tôi có bớt. Thế giới thành bình, ngay chúng đó, chúng sanh an lạc. Cho nên á, 500 thái tử này, lúc đó các thái tử bảo với nhau rằng, nói với nhau, tất cả các pháp chẳng khác nào như trò huyễn thuật, như hoa đốm trên không, như cảnh tượng thấy trong giấc chiêm bao, như bóng hình giữa đáy nước. Nếu quý vị mở lại trang 197 thì quý vị thấy cái đoạn đó. Ngay cái hàng thứ ba của trang 197 đó. Lúc đó các thái tử bảo với nhau rằng tất cả các pháp chẳng khác nào như trò huyễn thuật, như hoa đốm trên không, như cảnh tượng trong, như cảnh tượng thấy trong giấc chiêm bao, như bóng hình dưới đáy nước. Thể tính vốn không thật, thể tính vốn không phải là chân thực. Tất cả mọi cái thật tướng của các sự việc trên thế gian này, nó không có thật. Ví dụ như mình thấy hai người đó đang là vợ chồng, nhưng mà có thể tháng sau là hết. Họ đang là bạn trai bạn gái, nhưng mà có thể tuần sau không còn. Và trong cái kinh kinh Lăng Già Tâm Ấn cũng có câu đó đó. Mình phải thấy được thế gian là sanh diệt. Thế gian là sanh diệt. Cái thế, cái cuộc đời này, cái thế gian này, nó sanh rồi nó diệt rồi nó sanh. Ví như hư không hoa, giống như là những cái hoa đốm trên hư không này thôi. Thấy được như vậy thì lòng từ bi, tình thương mình nó lớn lên. Tại vì sao? Mình không còn buồn phiền, giận, tức ai, là mình có tình thương lớn. Đó là cái mình nhắc lại để mình có cái điểm để mình đi tới nữa. Tại vì tuần học một tuần rồi quên, cho nên mình nhắc lại. 500 thái tử này đã thấy được tất cả các pháp là như vậy đó. Bây giờ mình á, học cái chỗ đó, hoặc là mình thuộc cái bài kệ trong kinh kinh Kim Cang vậy đó. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Tất cả các pháp hữu vi, có sanh có diệt, chẳng khác nào như là một giấc chiêm bao, là giả, là bọt, là bóng, là một cái điện, một cái lằn chớp. Lũ chúng ta ngày nay cũng lại như thế. Tuy nhiên chúng ta ở vào địa vị tôn sang hào quý, sống trong cảnh thâm cung hưởng thụ năm sự dục lạc, trẻ trung đẹp đẽ rốt cuộc cũng không thể nào giữ được lâu. Vạn vật có thành phải có bại, người ta sinh rồi cũng phải chết, trẻ khỏe không được bao lâu mà già nua sẽ tới. Ăn uống không tiết độ, tất nhiên bệnh hoạn phát sinh, dù cho sống đến 100 tuổi rồi cũng phải chết. Phải không? Nói thật quá chứ đâu có gì đâu không hiểu. Nhưng mà chính cái nó quá thật và nó quá dễ này cho nên chúng ta cũng quên. Đôi khi chúng ta biết chứ không phải chúng ta không biết, nhưng mà chúng ta quên. Mà lâu lâu đọc được những đoạn kinh này cái nhắc lại một chút. Rồi bây giờ mình bắt đầu qua bài mới, trang 198. Nói như vậy xong thì các thái tử tỏ vẻ rất lo buồn, không vui, quên cả ăn uống, liền cùng nhau trở về cung điện, thưa cùng cha mẹ rằng: Thưa cha mẹ, thế giới đều là khổ, không có gì đáng vui, nay xin cha mẹ cho chúng con được xuất gia. Vua bảo thái tử: Sinh lão bệnh tử không có một ai có thể tránh khỏi được, việc gì mà riêng con phải sầu muộn. Cái này giống như là thái tử Sĩ Đạt Đa đó, sau khi mà đi dạo 4 cửa thành về, ngài cũng buồn lắm, ngài cứ giàu giàu. Thì lúc đó vua Tịnh Phạn hỏi thì mới điều tra rằng thái tử sau khi đi dạo thấy già bệnh chết, về thái tử buồn. Ông mới biết rằng cái lời tiên đoán của ông tiên A Tư Đà đó, nhớ không? Khi mà thái tử vừa sanh ra, tiên A Tư Đà đến đón tướng thái tử đó, thì cái lời nói của ông tiên A Tư Đà có thể sẽ có thành sự thật. Tại vì ông tiên A Tư Đà đoán rằng theo cái tướng mạo của thái tử Sĩ Đạt Ta, nếu như ở đời sẽ trở thành một vị chuyển luân thánh vương, còn nếu như đi xuất gia thì sẽ là một bậc thầy cao cả. Ông khóc rồi ông cười. Ông khóc thì thưa Tịnh Phạn: Tại sao ông khóc? Tôi cười là tại vì tôi mừng cho thế gian sắp sửa có một vị kỳ đặc có mặt ở đời này. Tôi khóc là vì tôi biết rằng tôi không còn sống đủ để thấy được cái ngày này. Có một Phật tử tội nghiệp mới vừa viết cho Pháp Hòa một cái thơ: Thầy ơi, lúc này bệnh dịch lan lây lắm, thầy con biết thầy rất nhiều việc để lo, nhưng thầy phải ráng giữ gìn sức khỏe, con muốn thầy sống đến ngày con thấy thầy lên làm hòa thượng. Lên làm hòa thượng là lúc đó phải 60 tuổi trở lên, phải không? Ít nhất cũng là 20 mấy năm nữa. Đâu, phải không? Giờ gần 50 rồi. Đâu dữ vậy? Thì ông vua Tịnh Phạn thấy thái tử biết được như vậy rồi, thì ông cho xây những cung điện để cho thái tử hưởng thụ, giống như năm thái tử này ở trong cung điện hưởng thụ năm thứ vui của thế gian. Nhưng mà lúc đó thái tử xin đi tu thì ông vua nói rằng: Tại sao con phải đi tu? Cung điện này của con, ngai vàng này của con. Nói bây giờ ba muốn con không đi tu, phụ vương muốn con không đi tu, phụ vương giúp cho con mấy việc, làm sao cho con khỏe hoài không bệnh, trẻ hoài không già, sống hoài không chết. Vua Tịnh Phạn nói: Impossible, không thể được. Còn ông thái tử này nói: Cái chuyện sinh lão bệnh tử không một ai tránh khỏi được, việc gì đến phiên con phải lo, việc gì mà riêng con phải sầu muộn. Tại sao thiên hạ không ai sầu mà con sầu? Các thái tử tâu với vua cha rằng: Sự sinh tử chẳng phải riêng con, sự sinh tử chẳng phải riêng con phải chịu nhọc nhằn, mà khắp cả năm ngã chúng sinh cũng đều phải chịu như thế cả. Năm ngã chúng sinh là gì? Trừ cõi người, trừ cõi trời ra, năm xuống: Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thêm cõi trời nữa thì lục đạo, hay lục thú, hay là chúng ta gọi là ngũ thú. Chữ thú này không phải con thú mà nơi chốn. Năm ngã chúng sinh cũng phải chịu như thế cả. Vua biết không thể nào ngăn cản được chí xuất gia của các thái tử, nên ngài cũng bằng lòng cho thái tử xuất gia. Ông vua này hay hơn vua Tịnh Phạn. Vua Tịnh Phạn tìm cách cản ngăn, còn ông này thôi thấy cản hoài cũng được, thôi cho đi tu. Cho mình nhớ là mình phải có chí xuất gia. Làm gì phải có chí? Người Việt Nam mình nói có chí thì nên. Có chí thì nên. Cái chí là gì? Chí hướng, intent. You have a goal, an ideal. Chí nguyện độ sanh. Cho nên mình ăn cơm, mình thọ thực để làm gì? Không phải để hưởng, mà chỉ vì nuôi thân thể để mà mình thực hiện chí nguyện độ đời. Ideal of serving all living beings. Mình đi xuất gia mình phải có chí, mình làm việc gì mình phải có chí. Không có chí thì mình làm được. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Đó là những câu nói của người Việt. Mấy thầy trẻ phải biết. Mình lấy cục sắt mình mài, mài riết nó nhỏ thành như cây kim vậy đó. Từ một cục sắt to mà mài riết nó cũng sẽ nhỏ như cây kim. Thường thường cây kim là nhỏ nhất rồi, trong những cái miếng sắt nhỏ đó. Cây kim rất nhỏ, nhưng mà nếu mình chịu khó thì từ một miếng sắt bự đó mình mài riết cũng nhỏ thành kim. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Người ta thường hay nói chí vi thê. Chí vi thê là gì? Cái chí mình là cái thang leo lên trời. Cái sự học á, cái sự học nó mênh mông như là bầu trời vậy đó. Nhưng nếu mình có chí học thì cái chí học đó chính là cái thang để mình lên trên đó, mình lên trên được cái chỗ học đó. Mẫu hậu cho các thái tử, mẫu hậu bảo các thái tử rằng: các con xuất gia chớ nên bỏ ta đi xa, mà nên ở nơi hậu viên, trong đó rất mát mẻ, rừng cây tươi tốt, bốn việc cúng dường không thiếu. Lúc ấy các thái tử liền đi xuất gia và vâng lời mẫu hậu, đều ở nơi hậu viên. Bây giờ mẹ cho đi tu, mẹ nói thôi các con đừng có tu xa, tu gần gần để chi, mẹ còn thương tụi con được. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi xuất gia, mẹ Pháp Hòa mới nói trời ơi, giờ tự nhiên cái đi vô chùa ở. Lúc đó mình phải có một cái hợp đồng. Thôi giờ con ở chùa 4 ngày, ở nhà 3 ngày. Và già nghe cũng thích, à được, con ở nhà với mẹ 3 ngày. Nhưng mà thiệt sự ra chưa ở một ngày nào. Tại sao? Lúc đó hên lắm. Vừa đi xuất gia xong á, là thầy viện chủ có việc phải đi Mỹ 1 tháng. Bây giờ thầy đi vắng chùa 1 tháng thì mình phải làm gì? Mình phải ở nhà, mình ở chùa, mình lo chùa. Cho nên mình về mình nói với mẹ là bây giờ thầy phải đi Mỹ 1 tháng, con phải ở chùa, con coi chùa 1 tháng thôi, khi nào thầy về rồi hợp đồng sẽ thực hiện trở lại. Nhưng mà quý vị biết là đi học đem theo cái giỏ, mỗi bữa đi về nhà tha chút đồ. Và già thấy tuần ngày nào đi học về, đi về, lúc về cái cặp da nó xẹp, cái bát phát đó nó xẹp, mà tới hồi đi ra về sau nó nhô lên, biết là tha đồ đi bớt. Rồi cứ như thế, sau 1 tháng ở chùa, thầy viện chủ về ở chùa luôn. Thành thử ra chưa ở nhà một ngày nào sau khi đi xuất gia, mặc dù cái hợp đồng có đó. Ở đây cũng dễ thôi, Nếu mà cái chí của mình mà không có vững á, cha mẹ ở gần đôi khi mình cũng khó tu. Tại sao? Tại vì mẹ lại thương con, mà hãy thương con thì hay có ý kiến ý cò. Con phải ngồi đây, con phải ăn này, con phải mặc này, con phải làm này. Ông thầy cũng dạy không được. Cho nên cha mẹ mà cho con đi tu, giao cho chùa rồi là không có ý kiến ý cò gì không? Thầy cũng dạy. Còn mình muốn gì mình lên mình đóng góp ý với thầy, chứ mình không có đi trực tiếp mình dạy riêng cái chú đó. Trừ những cái chuyện lặt vặt hàng ngày, chuyện cái chú đó chú dở, chú không biết làm này, mình nhắc, mình đôn đốc làm sao cho chú dính vô trong chùa, chứ không có sự riêng biệt. Ví dụ như mình đem đồ vô cho con, mua bánh, mua một cái, nè cất nghe không, tối mấy huynh đệ ngủ rồi ra ăn nghe không, con cái này là không được. Mình dạy nó cái tinh thần không có lợi hòa đồng quân, mà nó vô chùa nó tu là cái tinh thần đó phải có trong lục hòa. Thân hòa đồng trụ là ở chung phòng nè, thấy không? Thân hòa đồng trụ rồi khẩu hòa vô tranh là không có tranh cãi nè, kiến hòa đồng giải nè, ý hòa đồng diệt nè, giới hòa đồng tu nè. Tại sao mấy cái kia nó đồng hết mà ở dưới này nó dị? Có đồ ăn cái kêu cơ nó ăn riêng à? Không được. Cho hồi xưa Pháp Hòa có mấy bà mẹ ở đây cũng dễ thương lắm, mua cái gì là mua hết cho mấy chú. Mà đặc biệt nữa, mấy chú cũng đồng lòng như vậy. Hễ mà ba mẹ mà dẫn đi đâu cái mua món cái nấy, con phải mua 5-6 phần luôn, tại vì tất cả các huynh đệ con phải có. Như vậy mới được. Đó là cái tinh thần. Mình lớn á, nó có cái khó khăn của người lớn. Lớn thì không có cần quà cáp gì hết, bắt đầu nó có phiền não kiểu người lớn. Nhưng mà cái tuổi trẻ là nó không có phiền não, nó quẹt nhau vậy đó, 5 phút sau là nó lành lặn lại liền, khỏi cần phải sức thuốc. Còn người lớn mà lỡ quẹt một cái rồi, nó thè lè ra, sức nhiều thuốc nó cũng không hết nữa. Mà nếu có đi nữa nó cũng rắp rắp ráp vậy thôi. Lúc ấy các thái tử liền đi xuất gia và vâng lời của mẫu hậu đều ở hậu viên. Sau khi xuất gia, mỗi mỗi thái tử đều chứng được quả vị Bích Chi Phật. Như thế cho đến vị thái tử thứ 499 đều chứng được đạo quả. Bích Chi Phật là gì? Bích Chi Phật là gì? Bích Chi Phật còn được gọi là độc giác, mà còn được gọi là duyên giác, phải không? Các vị mà nghe pháp mà gọi là thanh văn, các vị mà nghe pháp mà hiểu là thanh văn, các vị mà tự thấy mọi cái duyên mà quán chiếu gọi là độc giác, là Bích Chi Phật. Chứng quả làm Phật, nhưng mà Phật đó là Phật Bích Chi, tức là Phật đó không có thầy chỉ dạy, do tự quán chiếu giác ngộ. Biết làm sao mà cái câu chuyện mình đang học là gì không? Cái câu chuyện người ta hỏi Đức Phật là tại sao Thánh Mẫu Ma Gia Phu Nhân á, lại là lúc nào đời này được làm mẹ của Phật? Thì bà trong Đức Phật mới kể là trong quá khứ đó, là bà này đó đã từng làm mẹ của 500 người con. Và 500 người con này đều đi tu hết. Tức là bà Ma Gia Phu Nhân có cái duyên là sinh ra con đều là những người tu. Và trong một kiếp nào đó, bà trong cái kiếp này nè, theo như kinh này kể đó, là bà đã sinh ra được 500 người con. Mà 500 người con thì tu hết, cho đến chứng quả hết, tổng cộng là 499 người. Còn sót người phải không? Chứng được đạo quả rồi, các thái tử liền đến trước cha mẹ báo cho cha mẹ biết lợi ích của sự xuất gia nay chúng con đã thành được. Lúc ấy các tỷ khưu là tỳ kheo đó, tự thân thăng lên trên hư không, hiện đằng đông ẩn đằng tây, ẩn đằng tây hiện đằng đông, hiện đằng nam ẩn đằng bắc, hiện đằng bắc ẩn đằng nam, hoặc hiện làm nhiều thân hình lớn khắp đầy trong hư không, rồi lại hiện làm một thân, một thân làm hiện vô lượng thân, hoặc hiện thân ra nước, dưới thân ra lửa. Ai nhớ này giống kinh gì nè? Kinh gì? Kinh Pháp Hoa. Nhớ không? Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn, hai người con trong phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự đó. Nhớ không? Rồi xin cha mẹ đi xuất gia, rồi mẹ cha không cho, bây giờ mình phải hiện thần thông gì cho cha mình đi tu. Mấy ông giận thần thông: trời ơi wonderful, các con mà được về chắc sư phụ con là super nữa. Tới hồi mà tu rồi thì làm sao? Trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, trên thân ra lửa, dưới thân ra nước. Kinh Pháp Hoa đó. Cái chỗ này muốn nói gì? Chữ hiện đằng đông, ẩn đằng tây, hiện đằng nam, đằng bắc là gì? Thần thông của mình là gì? Thần thông của mình là một người tu á, mình ẩn mình hiện một cách rất là linh động, rất là thần thông. Mới thấy trên chánh điện, giờ ra ngoài xúc tuyết rồi, hiện đằng ẩn đằng chánh điện, hiện đằng trước của xúc tuyết. Mới thấy ông xúc tuyết, giờ ông xuống bếp rồi. Mới thấy ông ở nhà bếp, giờ ông ra ngoài sân đổ rác rồi. Cái đó chính là thần thông của người tu. Tu đâu phải để hưởng, tu để mà mình phụng sự, tu để mình tích cực, mình làm việc. Cho mình thấy các vị mà người ta phát nguyện xuất gia, đâu có ai phát nguyện là con nguyện xuất gia để mai mốt lên trển mình con hưởng đâu. Con nguyện xuất gia, cái câu mình nói là gì? À, trên cầu Phật đạo, dưới độ mọi loài. Vậy thì bây giờ mình có Phật đạo rồi thì mình phải độ chứ. Độ bằng cách nào? Ẩn và hiện. Cho nên Đức Phật Thích Ca của mình á, Ngài đang ẩn ở đâu? Ngài đang ẩn ở đâu? Ngài ẩn ở thế giới Ta Bà rồi, Ngài không có mặt ở đây. Nhưng mà Ngài đang hiện ở đâu? Hiện bất cứ một cõi nào mà có. Hiện bây giờ mình không biết, nhưng mình biết rằng Ngài đang ở một cõi nào đó để tiếp tục công việc của Ngài. Cho nên cái chỗ mà trên thân ra nước, dưới thân ra lửa làm việc. Sau khi các thái tử đã vì cha mẹ hiện thứ thần biến rồi, liền tự thiêu thân mà nhập Niết Bàn. Các vị này hiện rồi, có khả năng hết á. Các vị này có khả năng hết á. Nhưng có một cái điều là sao biết không? Các ông này không có làm việc độ sanh. Tức là khả năng thì có, biểu diễn cho cha mẹ thấy vậy đó. Nhưng mà sau khi thái tử vì cha mẹ hiện các thứ thần biến rồi, liền tự thiêu thân nhập Niết Bàn. Tức là các ngài không có ở trụ ở đời này. Lúc ấy Lộc Mẫu phu nhân thâu mặt, thâu nhặt thân cốt, xây 499 cái tháp để trong hậu viên để cúng dường. Người con út qua 90 ngày sau cũng chứng được quả vị Bích Chi Phật, cũng vì cha mẹ hiện đại thần biến. Hiện thân biến rồi liền nhập Niết Bàn. Ông thứ 500 cũng thế luôn, chứng quả xong rồi nhập Niết Bàn. Bây giờ mẹ của thái tử thu thập thân cốt, xây tháp cúng dường. Bây giờ Lộc Mẫu phu nhân đốt các thứ hương thơm quý, trọi các thứ âm nhạc màu nhiệm, ngày ngày ở trong hậu viên cúng dường 500 tháp Bích Chi Phật. Phu nhân ở trước các tháp ấy tỏ vẻ buồn rầu không vui mà nói rằng: ta tuy sinh 500 thái tử mà không một người nào phát tâm Bồ Đề. Thấy không? Tôi sanh ra 500 người con mà người chưa người nào phát tâm Bồ Đề hết. Phu nhân liền thệ nguyện: ta cúng dường 500 Bích Chi Phật, gồm xây 500 tháp cúng dường công đức của Xá Lợi, xin hồi hướng cho khắp tất cả chúng sanh, khiến ta đời sau thà sinh một con mà phát tâm Bồ Đề, hiện thế xuất gia, chứng được nhất thiết trí, còn hơn sinh nhiều con mà không phát tâm Bồ Đề. Đó là lý do tại sao người ta hỏi Đức Phật: tại sao Ma Gia phu nhân chỉ sinh có một thái tử mà đi tu? Thì Đức Phật nói: không phải, trong quá khứ bà đã từng làm mẹ của nhiều người, mà các vị này đều tu hết. Khả năng thì có, nhưng mà không thích làm việc. Cho nên bà mới nguyện đem công đức lành này, con nguyện rằng thà sinh một người con mà người con đó phát tâm Bồ Đề. Giống như mình nó thà có một đứa con mà đứa con nó nên người, thí dụ vậy, còn hơn đông con mà không đứa con nào xong hết trơn. Tại sao vậy? Tại vì Bồ Đề là gì? Bồ Đề là tỉnh thức, là giác ngộ. Mà người có phát tâm Bồ Đề ở đây á, là để biểu thị cho cái người có phát tâm dấn thân làm việc phụng sự, chứ không phải là cái người chỉ có an hưởng cho chính mình. Phật bảo với Ngài A Nan rằng: Lộc Mẫu phu nhân lúc ấy nay là Ma Gia phu nhân. Ma Gia phu nhân cúng dường 500 Phật bích chi và tu vô lượng thiện nghiệp, cho nên ngày nay được sinh thân của Như Lai. Khi Phật nói pháp ấy, có vô lượng trăm ngàn người chứng được sơ quả cho đến tứ quả. Sơ quả là quả gì? Sơ quả là quả gì? Tu Đà Hoàn. Tứ quả là quả gì? A-la-hán. Mình á, có bốn, người ta thường gọi là tứ quả thanh văn, tức là bốn cái quả của thanh văn. Sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả A La Hơn. Cho nên khi người ta nói chứng sơ quả là phải biết đó là quả Tu Đà Hoàn. Ta nói chứng tứ quả là phải biết quả của A La Hơn. Hỏi sơ quả là gì? Dạ quả sơ sơ. Sơ quả là gì? Dạ quả cam. Nhị quả là gì? Quả mít. Còn thí dụ ta nói sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, đó là tầng thiền. Sơ thiền là gì? Ly sinh hỷ lạc. Nhớ không? Hôm trước mình học đó. Người nào mà chứng được, có được cái lìa khỏi những cái ác pháp thì người đó chứng được sơ quả, gọi là, cho nên cái sơ quả còn được cái sơ thiền á, gọi là ly sinh hỷ lạc. Còn nói tới sơ quả thì phải biết rằng đó là quả của tứ quả thanh văn. Người tại gia tu Bồ Tát giới á, cái cao nhất họ chứng là tam quả Tu Đà Hoàn chứ không chứng A-la-hán. Tại vì người mà chứng A-la-hán là phải đoạn phiền não. Còn phiền Bồ Tát tại gia là tuy có tu Bồ Tát tại gia nhưng vẫn còn dục nhiễm thế gian, vẫn còn đời sống gia đình. Cho nên chỉ có Bồ Tát xuất gia mới có quả A-la-hán. Còn các vị Bồ Tát tại gia cao nhất là chỉ chứng tới tam quả A-na-hàm thôi. Cho nên trong cái tụng giới Bồ Tát không, người này noãn pháp còn không chứng cho huống chi chứng tới. Nếu ai mà phạm trong sáu giới trọng, á, thì cái noãn pháp còn không chứng được, chứ đừng nói tới tam quả. Noãn pháp là gì? Là cái thí dụ như mình lấy cái tay mình đưa lên đầu vậy nè, mình sờ mà nó nóng trước khi nó bốc lửa đó. Cái gì mà mình sợ mà nó nóng, cái chỗ mà nó nóng sắp sửa bốc lửa, cái chỗ đó là noãn pháp. Nghĩa là đến cái chỗ đó mà nó còn chưa được, chứ đừng nói là tới tam quả. Bây giờ Tôn giả A Nan bạch Phật rằng: Lại Đức Thế Tôn, Đức Ma Gia phu nhân đời quá khứ làm hạnh nghiệp gì mà phải sinh trong loài súc sinh làm thân lộc nữ? Bây giờ hỏi chuyện khác nha. Cái câu chuyện mà hỏi bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Ma Gia phu nhân có cái nhân duyên gì mà được sinh ra Đức Như Lai, thì Đức Phật kể quá khứ bà là một cái lộc mẫu đó, sinh ra, nhớ không, 500 cái cành sen đó, rồi 500 cành sen nó biến thành 500 thái tử, nhưng mà 500 thái tử này đi tu, nhưng mà rất tiếc là có khả năng hết nhưng mà không có ai chịu phát tâm Bồ Đề hết, nhập Niết Bàn hết. Đức Phật mình cũng vậy đó. Thái tử Siddhartha mà khi chứng quả rồi đó, Ngài muốn nhập Niết Bàn liền đó. Và Ngài nhập Niết Bàn liền là không phải là tại vì Ngài enjoy, không phải là Ngài enjoy, Mà tại vì Ngài thấy chúng sanh khó độ quá, chúng sanh khó độ quá, nói những cái pháp họ không có hiểu, cho nên Ngài nói thôi tôi nhập Niết Bàn. Lúc đó các vị phải tới năn nỉ. Mà khi mà năn nỉ rồi, Ngài nói let me think about it, để tôi suy nghĩ lại việc đó. Nhưng mà trong khi mà Ngài suy nghĩ thì nhìn xuống cái hồ nước, Ngài thấy hoa sen. Có những cái sen nó nở tròn đẹp, có những cái nó nở vừa vừa, có những cái nó còn búp, có những cái nó còn ở dưới nước. Ngài nhận ra một điều, chúng sanh cũng giống như những cái đóa sen này. Có những người thượng căn thượng trí như hoa sen nở, nói đâu hiểu đó. Có những người hơi hơi, nói tới đâu hiểu tới đó. Có những người nói một hiểu mười là hoa sen nở. Có những người nở thôi, nở vừa thôi. Có những người còn búp, có những người còn dưới bùn, có những người sao hạ căn hạ trí, và thậm chí có những người chưa thấm chưa biết gì hết. Thế thì cái giáo pháp mà Ngài ngộ được, Ngài chứng được, nó cao siêu màu nhiệm quá, nói liền người ta không có nhận ra được. Bắt đầu Ngài mới trở lại. Nếu mà theo lịch sử, Đức Phật nói Pháp Đại Thừa, nói Bồ Tát Giới, nói Kinh Hoa Nghiêm, các vị này ngơ ngác hết. Tại sao? Sao hiểu nổi? Sao hiểu nổi? Giống như giờ mà nghe mấy kinh bình thường, còn mình còn bập bẹ đây, mà nếu mà nói Bát Nhã, Lý Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm rồi là ngồi nghe thôi, không hiểu gì hết. Cho nên Đức Phật bắt đầu trở lại nói Pháp Tứ Đế. Đây là theo cái lịch sử bên Đại Thừa ghi nhận. Thì các vị này thì nhập Niết Bàn, không có muốn làm việc. Đó là cái tiền thân của Maya Phu Nhân. Nhưng bây giờ Ngạ Nang hỏi một câu hỏi thứ hai. Rồi bây giờ Đức Thế Tôn giải đáp cho chúng con cái chuyện là Maya Phu Nhân tại sao sinh ra Ngài đi tu rồi đó. Con hiểu rồi đó. Bây giờ cái điều mà tại sao sinh có một mình Ngài mà Ngài đi tu, thì cái do cái nguyện thôi. Thà là sinh một người con mà phát tâm, còn hơn sinh cả 500 người con mà không phát tâm Bồ Đề. Đó là cái lời nguyện của bà. Cho nên đời này bà chỉ sinh một mình Thái tử Siddhartha thôi. Nhưng mà người con đó phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, phát tâm Bồ Đề. Bây giờ Ngài đang muốn hỏi bạch Đức Thế Tôn, vậy thì nhân duyên nghiệp gì, do cái hạnh nghiệp gì mà Maya Phu Nhân đã từng làm một con gì? Con hư. Lộc mẫu tức là con hư mẹ. Bây giờ Đức Phật nói cái nghiệp của bà Maya Phu Nhân đây. Phật bảo Ngạ Nan rằng, nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông phân biệt giải nói về nhân duyên hành nghiệp đời trước của Maya Phu Nhân. Đời quá khứ lâu xa, vô lượng A Tăng kỳ kiếp, bấy giờ có một Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Thưa đại chúng, theo cái tín ngưỡng của người Ấn Độ, cái Ba La Nại là Varanasi, mà hiện nay là cái chỗ mà theo mình hiểu là chỗ mà Đức Phật chuyển Pháp Luân á, ở gần sông Hằng đó. Theo cái tín ngưỡng Ấn Độ thì nơi đó đã vô lượng vô số kiếp đã từng có nhiều Đức Phật xuất hiện ở đó, chứ không phải đời này chỉ nó là không phải là một cái địa danh của Ấn Độ duy nhất, mà nó đã cái nơi mà đã rất nhiều các vị đã xuất hiện ở đó. Bây giờ nó là cái thánh địa quan trọng của Ấn Độ giáo, Kỳ Na giáo và Phật giáo. Tại vì đối với Phật giáo là có cái gì? Có cái vườn Lộc Uyển đó, nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân đó. Còn các đạo giáo khác thì cái sông Hằng đó, họ ra họ tắm. Vì họ tin rằng nước sông Hằng là thánh địa, tội lỗi cỡ nào mà xuống sông đó tắm lên là hết đó, sạch hết đó. Và bây giờ Đức Phật mới kể đó, trong cái thời quá khứ đó, vô lượng vô số kiếp, có một Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi. Phải không? Tỳ Bà Thi. Và thưa quý vị, là Đức Phật Tỳ Bà Thi tiếng Phạn là Vipassi, mình âm lại là Tỳ Bà Thi. Và Đức Phật này nằm trong những Đức Phật của quá khứ, của kiếp quá khứ. Thường thường tụng kinh xong thầy hay đảnh lễ 3000 vị Phật á. Ba câu cuối mình đọc làm sao? Quá khứ trang nghiêm kiếp thiên Phật. Quá khứ kiếp tên là Trang Nghiêm, có 1000 vị Phật. Hay nói cách khác là con xin đảnh lễ 1000 vị Phật ở kiếp quá khứ tên là Trang Nghiêm. Cho nên mình đọc quá khứ kiếp quá khứ Trang Nghiêm kiếp thiên Phật. Nếu dịch ra tiếng Việt là con xin đảnh lễ 1000 vị Phật ở kiếp quá khứ tên là, cái kiếp đó tên là Trang Nghiêm, kiếp Trang Nghiêm. Rồi hiện tại tên gì? Hiện tại kiếp tên gì? Hiền, kiếp Hiền. Nam chí tâm đảnh lễ hiện tại Hiền kiếp thiên Phật. Kiếp hiện tại tên là Hiền, có 1000 vị Phật. Và kiếp vị lai tên gì? Hả? Vị lai tên gì? Tinh tú. Vị lai tinh tú kiếp thiên Phật. Vậy thì Đức Phật Tỳ Bà Thi này nằm vào cái thời kiếp Trang Nghiêm, vì Ngài là Phật quá khứ. Và Ngài là Đức Phật thứ 998 trong 1000 vị Phật đó. Trong 1000 vị Phật của kiếp quá khứ thì Tỳ Bà Thi là Đức Phật thứ 998. Và cái kiếp đó tên là Trang Nghiêm, kiếp Trang Nghiêm. Trong thời kỳ tượng Pháp, lúc ấy có một nước nọ tên là Ba La Nại. Trong nước đó có một người Bà La Môn chỉ sinh hạ được một người con gái. Sau khi cha của nàng chết, để lại nàng cho mẹ nàng nuôi nấng cho đến khi khôn lớn. Nhà có một cái vườn trái nên mẹ nàng thường để nàng ở nhà để trông coi, còn bà thì đi kiếm ăn để nuôi mình và nuôi con. Ngày ngày theo thường lệ, bà vẫn đem thức ăn về cho con ăn. Nhân một bữa nọ, vì sự chậm trễ của mẹ nàng, chưa kịp đem về cho nàng. Hơn nữa vì sự đói khát bức bách nên nàng sinh ra tức giận nói rằng: mẹ ta ngày nay không biết vì lẽ gì mà không cho ta ăn, chẳng nhìn ngó đến ta, để ta như thế này. Và vì quá phiền muộn nên nàng nhắc đi nhắc lại cho đến 3 lần như vậy, rồi lại còn nói rằng: mẹ ta ngày nay không bằng loài súc sinh. Ta thấy loài súc sinh như con hươu, con khỉ, con nó bị đói khát, lòng nó còn chẳng nỡ rời bỏ mẹ nữa là mẹ ta. Chẳng rời bỏ nữa là mẹ ta, tức là đem mẹ mình sánh với con thú vậy. Hươu khỉ mà còn thương con, mà lòng của nó còn xót xa khi con mình đói, chẳng rời bỏ, huống gì là mẹ mình. Nhưng thời gian không bao lâu, mẹ nàng đã đem thức ăn về cho nàng ăn. Đang lúc toan ăn uống thì có một vị sa môn Bích Chi Phật từ phía nam đi đến phía bắc. Lúc ấy, người con gái Bà La Môn thấy vị tỳ khưu ấy, lòng sinh ra vui mừng, liền đứng dậy chắp tay, cúi đầu làm lễ, trải tòa thỉnh mời ngài ngồi, rồi lại lấy những bông hoa tươi tốt giảm phần ăn của mình để cúng dường vị tỳ khưu. Cô gái đó đói bụng quá trời, mà mẹ đem thức ăn tới thì thấy một thầy đi tới, thì lại dành cái phần thức ăn một phần đó cúng dường Phật, cúng dường vị tỳ khưu. Vị tỳ khưu ăn xong rồi, lại vì người con gái ấy thuyết pháp chỉ dạy, khiến cho được những sự lợi ích, vui mừng. Bây giờ người con gái đó liền phát nguyện rằng: hồi xưa ta có cái lệ, ta cúng dường xong rồi ta nguyện đem công đức ta hồi hướng cho việc gì, cũng giống như mình giờ vậy đó. Nhưng mà bây giờ các người xưa người ta nguyện sao? Thì tùy theo cái tâm nguyện ha. Thì cái cô này cũng nguyện nè: nguyện tôi đời sau được gặp gỡ những bậc hiền thánh lễ bái cúng dường, khiến cho tôi được nhan sắc tốt đẹp, tôn vinh hào quý. Nếu khi dạo đi đến đâu, hoa sen sẽ mọc lên dấu chân đi. Phật bảo tôn giả A Nan, người con gái lúc bấy giờ về sau là lộc mẫu phu nhân, bởi vì cúng dường vị Phật Bích Chi một bữa ăn và hoa mà trong 500 đời được hưởng phúc báo tôn vinh hào quý, y phục thức ăn uống không thiếu một thứ gì. Nếu đi tới đâu lại có hoa sen mọc theo dấu chân đi. Vì có nhân duyên như thế mà nay được gặp 500 vị Phật Bích Chi lễ bái cúng dường. Nhớ không? Cái lúc cái cô lộc mẫu đó đi tới đâu thì hoa sen đỡ chân đến đó, như kỳ trước mình học đó. Thì do cổ nguyện Đức Phật nói là ngày cô đó cổ cúng dường Phật Bích Chi, cổ được cái phước đó đó. Cổ vẫn được cái phước là tôn vinh hào quý, y phục thức ăn uống không thiếu một thứ gì. Nếu đi tới đâu lại có hoa sen mọc theo dấu chân đi. Vì có nhân duyên như thế mà nay được gặp 500 vị Phật Bích Chi lễ bái cúng dường. Nhưng chỉ vì một lời nói ác, chẳng biết ân đức, hủy bán mẹ, chẳng bằng loài súc sinh mà trong 500 kiếp phải làm loài hưu. Đó là cái quả mà Đức Ngạ Nan hỏi, tại sao Ma Gia phu nhân lại làm một cái con nai như vậy. Thì Đức Phật nói cái quả cúng dường vẫn có phước, nhưng mà cái gì, cái nghiệp xấu vẫn phải có. Phật bảo A Nan rằng, người ta sinh ra ở đời, họa từ trong miệng mà sinh ra. Quý vị đọc kỹ mấy đoạn này ha. Họa từ trong miệng mà sinh ra, nên phải giữ gìn cửa miệng hơn cả lửa mạnh. Vì lửa mạnh đó có đốt cháy cũng chỉ đốt cháy một đời này. Còn như lời nói ác khẩu đốt cháy sẽ đốt cháy trong vô số kiếp. Lửa mạnh đốt cháy chỉ đốt cháy được của cải của thế gian. Còn như lời nói ác khẩu đốt cháy sẽ đốt cháy cả bảy thứ của cải của thánh nhân. Của cải thánh nhân, bảy của cải thánh nhân là gì? Danh từ Phật học chúng ta gọi là gì? Thất gì? Thất thánh tài. Thất thánh tài của một người tu là gì? Một là tín, một là phải có niềm tin, hai là văn, là được sự nghe biết. Có nhiều khi mình sống ở đời, thứ nhất mình không bao giờ được nghe ai nói điều lành điều thiện. Đó là một cái thứ hai là gì? Có nhiều khi thiện lành người ta nói mà chẳng bao giờ thích nghe. Thành thử ra nhiều khi mình có phước được nghe, có cái duyên được nghe mà nghe không vô. Cho nên mình mất đi cái của cải đó. Có phải không? Tính là một ha, văn là hai phải không? Ba là gì? Tàm. Tàm là gì? Tự xấu hổ với mình. Thứ tư là gì? Quý. Quý là xấu hổ với người khác. Tàm, quý. Bốn rồi. Tính, văn, tàm, quý. Thứ năm là gì? Giới. Sống ở đời mình phải có luật lệ. Thí dụ mình sống ở đây, thế gian luật lệ mình phải biết, luật lệ trong đạo cũng phải biết. Người nào mà mất đi cái đó coi như là mất đi một thứ của cải quý báu. Ví dụ như thầy dạy mấy chú, khi thầy sắp đi đâu, tất cả mấy chú phải lên mặc áo chào thầy. Thầy đi giảng về, mặc áo lên chào thầy. Thầy đang ngồi, thầy nói chuyện gì đó, thưa, hỏi mình cái gì, chắp tay thưa. Và bạch thầy, ngày hôm nay việc đó, dù thầy trò thân như trong nhà, nhưng mình không thể thiếu cái lễ. Nói chuyện gì mình chấp thừa. Trời ơi, gặp mặt giống như không có chưa mới 2-3 ngày mới gặp mà giống như chuẩn như mà mỗi ngày gặp nhau vậy. Mặc dù thầy không trách gì mình, nhưng mình thiếu giới, mình mất đi. Thầy không trách mình là thầy thương, nhưng trong cái thương đó cũng có thể là hại là mà không nhắc. Không nhắc riết mình thành có thói quen, mình gặp các bậc khác mình cũng bình thường mình trơ ra vậy. Tại nhìn, ủa sao chú này không có luật lệ gì hết trơn vậy? Cho nên cái tài sản quý báu của con người là mình phải có giới. Mình sống ở đâu mình phải có cái đó. Ra đời mình phải có giới. Thí dụ hiện nay giới luật lệ gì thế gian người ta đang hiện hành mình phải tuân thủ. Còn mình làm người trong chùa mình phải có luật lệ trong chùa. Mà sống không phải là sống lâu rồi lần mặt. Mà mình càng lâu năm trong chùa tu hành thì cái sự nghiêm túc đó mình phải làm. Gặp thầy các bậc tôn đức là phải chào. Thầy hỏi chuyện gì chắp tay thưa. Cách đây mấy ngày có một vị đó đem một cái bánh tới cúng dường. Đem cái bánh ra, cái thầy đem ra để xong cái vừa để xuống cái mấy thầy nhỏ bốc ăn tỉnh bơ. Bà Hòa không nói gì hết, để ăn xong Bà Hòa mới dạy. Lâu ngày quên rồi. Khi cái món đó đem ra ăn là chưa ai, thầy chưa đụng vô. Theo lễ mình phải lấy cái dĩa mình để lên, và con thỉnh thầy dùng, rồi mới tới phiên mình. Mà thầy khi mà dù mình biết rằng thầy không ăn, nhưng đó là cái lễ mình phải làm. Thỉnh thầy dùng, thầy nói à thôi thầy không dùng, đại chúng dùng đi. Thì lúc đó mình cầm lên, con xin phép. Phải có mấy cái đó. Dù thầy không ăn nhưng mình phải làm. Thứ nhất, thí chủ người ta nhìn vô ta nói, ủa, tôi đem vô tôi cúng mà trong đầu tôi nghĩ trước hết là thầy lớn. Cái đầu, cái tâm của thí chủ người ta cúng dường. Mình nương cái phước của thầy mình có, nhưng mà mình quên cái chuyện đó. Cho nên một người sống ở đời mà mất đi cái lễ đó đó, coi như là mình mất một thứ quý báu nhất của đời mình, đó là giới. Giới này nó dĩ nhiên nó là giới sát sanh, giới trộm cắp, giới tà hạnh, đó tất cả những cái giới. Nhưng mình nói gần chút đi, đó là gì? Là đạo đức, là điều căn bản phải có. Cho nên mình gặp người ta mà mình không chào, không hỏi gì đó, mình đừng có nghĩ mình hay nha. Mình đừng có nghĩ là trời tôi, nó không chào tôi, mắc gì tôi phải chào nó. Họ không chào tôi, mắc gì tôi phải chào họ. Họ không chào, họ mất cái giới của họ rồi. Anh mất theo luôn à? Vậy thì tài sản của anh ở đâu? Ở trong kinh Di Đà nói á, ao thất bảo, ngõ nguê đẹp đẽ, nước bát công sạch sẽ tinh vi, nhớ không? Bảy hàng cây báo lưu ly, nhớ bài sám đó không? Vậy thì ao thất bảo trong kinh Di Đà là gì? Cũng là bảy cái thứ tài sản này đó. Hữu thất bảo trì, bát công đức thủy, sung mãn kỳ trung trì để, thuần dĩ kim sa bố địa, tứ biên giai đạo. Tất cả những cái hình ảnh trong kinh Di Đà diễn tả đều là pháp số, đều là giáo lý hết. Mình sống ở đời mà không, nếu mà mình không có niềm tin, tôi không tin gì hết, tôi không tin trời Phật, tôi không tin nhân quả, tôi không tin tội phước gì hết. Anh không tin gì hết thì anh đừng có nghe, đừng nói gì ra, đừng biểu ai phải tin anh hết, tại anh không tin gì hết mà. Cho nên người mà có niềm tin là có thứ tài sản quý. Người mà chịu lắng nghe là có tài sản quý. Người có tàm là người có tài sản quý. Người có quý là người có tài sản tốt. Người có giới là năm rồi phải không? Thứ sáu là gì? Định, concentration. Cái thứ bảy là xả. Xả có khi gọi là thí, hai chữ đó muốn dùng chữ chữ thật ra thí cũng là xả, thí là mình cho, xả cũng là cho. Nếu mình có đủ bảy thứ này, mình có đủ thất thánh tài, bảy thứ tài sản của người người có đạo đức, người có tu tập. Còn thế gian người ta thích gì? Vàng, bạc, kim ngân, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Đó là bảy thứ tài sản của người đời, của thế gian. Nhưng mà bảy cái đó càng xài càng mất, càng xài càng giảm, càng xài càng giảm. Còn bảy thứ tài sản của người tu càng xài càng tăng, càng xài càng tăng. Càng giữ giới, giới càng đạo, giới càng thấm. Càng tàm càng quý thì đạo đức mình càng sánh. Cho nên càng sử dụng nó, đạo hạnh mình càng tăng, không có giảm. Nhưng mà tiền của thế gian càng xài càng giảm, tiền của người tu, của bậc thánh càng xài càng dồi dào. Cho nên bà Ma Gia Phu Nhân á, trong quá khứ á, một cái lời nói ác vẫn mắc quả báo đọa làm thú. Nhưng mà cúng dường có phước, được như sở nguyện, đi đến đâu hoa sen nở tới đó. Quý vị thấy con chó không? Mèo không? Đọa làm chó làm mèo là nghiệp chứ gì nữa. Nhưng mà chó mèo ở nước ngoài này, chó mèo có phước. Cho nên á, mình tạo á, phước nó cũng có, mà trong cái phước đó, trong cái nghiệp đó nó vẫn còn có phước. Ví dụ như mình ra đây cái mình gặp đứa con quậy phá, nhưng mà làm gì làm chứ quậy phá ngoài này mình vẫn còn có đi làm kiếm tiền được, đời sống mình không đến nỗi. Nhưng mình ở cái xứ nghèo khổ, đã nghèo rồi gặp con phá nữa. Thí dụ như ở Việt Nam mà, ở cái xứ này mình hăm dọa người ta thôi cũng đã là phạm pháp rồi, và luật pháp là bảo vệ các phụ nữ. Cho nên lỡ mình gặp một cái người phối ngẫu mà họ không có hành hung mình, bí quá, phải nhờ tới luật pháp bảo vệ. Cho nên á, nhiều khi trong kinh Dược Sư nói mình bố thí xong cả hối tiếc, hối hận á, thì đời này cũng có phước có của vậy đó. Nhưng mà tại cái quả, cái nhân mà mình hối hận á, thì đời này sao biết không? Có mà không dám ăn. Không dám ăn. Ta cho đồ tốt nhưng mà lúc ăn là ăn đồ hư không á. Lúc mình ta cho đồ ngon không không ăn, dậu cất để dành cái quên. Quên cái bữa nào lâu lâu soạn nó, úi cha. Rồi bắt đầu moi ra ngồi dạt, cắt móc meo môi mép, rồi bắt đầu ngồi ăn mấy miếng đó, ngon lành vậy đó. Mà lúc nó còn tư rối không ăn. Thế rõ ràng có phước nhưng mà cũng có nghiệp. Ngồi mót từng miếng về ăn ngon lành vậy đó. Rồi còn nữa nghe, lúc mà còn tốt ăn, tới hồi mà hết sắp hết thạng mang ra đãi. Tính văn tàm quý giới định xã, đó là thất thánh tài. Thì Đức Phật dạy á, lửa mà nó cháy á, nó có thể cháy một đời này thôi, mà lời nói ác nó cháy cả vô số kiếp. Lửa thế gian nó cháy nhà, cháy cửa, cháy tiền tài thế gian mình làm. Nhưng mà cái lời nói ác nó là lửa đốt cháy cả bảy thứ tài sản quý báu của chúng ta, sẽ đốt cháy cả bảy thứ của cải của thánh nhân. Cái đó gọi là thất thánh tài. Và mình học xong rồi mình mới thấy là trong các kinh điển á, những cái điểm nói nó tương đồng hết á. Và quý vị nhớ là người ta diễn tả cảnh cực lạc á, ao thất bảo nè, nước bát công đức nè, trì để thuần dĩ kim sa bố địa, ở dưới đáy ao toàn thuần là cát vàng, không có cái khác. Chữ thuần là gì? Không có cái tạp. Không có tạp. Nothing mix. It's only. Golden sand tượng trưng cho cái gì biết không? Cái người mà có đủ cái thất thánh tài, ao thất bảo mà. Ao thì thất bảo, nước thì bát công đức. Thì ao nó quý như thế, nó đẹp như thế, nước nó thơm, nó ngon như thế, thì dưới ao, dưới đáy này cát phải là cát vàng thôi. Cát thuần là vàng chứ làm sao có đất có bùn được. Cái cát đó là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho từng tâm niệm của chúng ta. Every single thought can be compared one grain of sand. Tại vì người có chánh niệm, có tu tập thì không một cái niệm nào mà không phải là vàng chứ không có bùn nhơ trong đó. Cho nên trì để là cái đáy của ao toàn là kim sa bố địa, cát vàng thôi. Tại cát rồi nó nhiều lắm. Tâm niệm của mình mỗi ngày nhiều không? Nhiều không? Nhiều dữ lắm. Một ngày mình không biết bao nhiêu tâm niệm khởi lên. Nhưng mà mình hỏi lại, mỗi cái tâm niệm của chúng ta khởi lên mỗi ngày đó, nó phàm hay nó thánh? Nó phàm hay nó thánh? Nó bùng hay nó vàng? Cái y mà chúng ta đắp, mình học hôm mùa hè rồi đó, hai dài một ngắn, nhớ không? Cái điều, cái chỗ mà dài là tượng trưng cho gì? Thánh. Chỗ ngắn là tượng trưng cho phàm. Mình mới tu á thì phàm nó rộng, thánh nó ít. Mà tu nhiều, tu lâu rồi, cái chất phàm nó phải giảm, cho nên chất thánh nó phải tăng. Cái y mà sọc sọc xuống như nè, cái đó người ta kêu là điều đó. Những cái điều y đó, mà những cái điều y đó đó, mà hễ nó cái chiều dài nó càng nhiều mà cái chiều ngắn nó ít, đó là tốt. Đó là tượng trưng cho gì? Thánh phàm, thánh tăng mà phàm giảm. Mình tu làm sao mà mỗi ngày cái tâm phàm mình nó tăng mà tâm thánh mình nó không tăng? Mình bơm lộn chỗ. Mình bươi cái hồ nó lộn, mình moi nhầm bùn xình chứ không phải là cát vàng. Người nào cái ao là tượng trưng cho bản thân chúng ta, trong tâm niệm của chúng ta đầy đủ từng ly những cái khởi lên. Thí dụ như mình vừa khởi lên một cái tâm niệm ích kỷ thì mình lại nghĩ rằng, ồ, cái này là đâu phải tâm của người tu. Tại sao mình lại đối xử với huynh đệ, với Phật tử, với những người có công đức với chùa lớn như vậy? Khởi lên một cái tâm niệm như vậy. Cho nên mình làm việc gì cho ai, luôn luôn tâm niệm là mình đang đền ơn. Tại vì người ta đã từng có ơn với mình, bây giờ mình đang đền ơn. Chứ không phải là mình làm ơn cho ai, mình đang đền ơn. Mà khi mình thấy mình đền ơn cho ai đó, làm hết lòng, không có đòi hỏi. Còn người ta mà có cho mình gì đi nữa, đó là appreciate, chứ không phải mình làm cho ai. Vì thế A Nan, tất cả chúng sinh họa từ trong miệng mà sinh ra. Vả miệng lưỡi thực là cái búa sắc tự bổ mình, là cái họa để tự giết mình vậy. Đức Phật nói, tất cả chúng sinh họa từ trong miệng mà sinh ra. Phải không? Hồi nãy Pháp Hòa đi bác sĩ, đi bắt mạch, hút thuốc bắc. Thật ra thì định là tuần có cái hẹn tuần sau đi, nhưng mà sẵn hồi chiều có mấy Phật tử muốn đi thì thôi quá gian đi luôn. Cho nên cái hẹn tuần sau đó, thay vì hẹn tuần sau, lại đi bữa nay luôn. Thì ông ngồi ông nói tiếng tiếng Quảng đó mà Pháp Hoàng nghe qua hiểu ông nói gì. Ông nói á, họa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Cái bệnh của mình á là do gì? Do ăn uống. Ăn tạp nhạp thì bệnh chứ gì đâu, phải không? Bệnh tùng khẩu, bệnh á là từ cái miệng mà nó đưa vào, từ cái nó đưa vào trong miệng gọi là bệnh tùng khẩu nhập. Cái bệnh mình á, nó có là nó nhập vào trong người mình từ cái cửa miệng, là tại vì mình ăn. Đừng có nghĩ là mình ăn mới khỏe nha, có những cái mình không ăn nó mới khỏe. Ví dụ như người tiểu đường mà ăn bánh ngọt nhiều đi, có phải là bệnh tùng khẩu nhập không? Người người bị cao mỡ mà cứ ăn mấy cái đồ mà để nó tăng cái mỡ đi. Người đau nhức thì ăn mấy cái đồ đau nhức đi. Bệnh tùng khẩu nhập. Cái họa, cái problems, nó từ cái miệng mình mà nó ra là họa tùng khẩu xuất. Ông đông y nào cũng phải thuộc câu đó, tại vì ông nào vô bắt mạch xong rồi phán, trước khi bắt mạch là hỏi nha, hỏi đủ thứ hết. Vọng văn vấn thuyết mà, nhìn mình á, hỏi mình á. Ông vọng, ông nhìn, nghe, hơi thở, ông hỏi mấy câu, rồi góp cuối cùng nói cho mình, ông nói bệnh. Tất cả họa từ trong miệng mà sinh ra. Vả lại miệng lưỡi thực là cái búa tự bổ. Tiếng Bắc là bổ, tiếng Nam gọi là gì? Là chặt, là chém. Bổ là mình cắt nó ra. Thương nhau cao sáu bổ ba, ghét nhau cao sáu bổ ra làm mười. Mình thương nhau rồi á, cao đó được cắt được tới 6 miếng lận, mà mình thương quá đi, cho nên cắt làm 3 miếng thôi. Nhưng mà mình không ưa nó rồi á, cao 6 tao cũng bổ ra làm 10 cho mày một chút thôi. Trong sách Nho cũng có câu vậy đó. Phù sĩ xử thế, phủ tại khẩu trung, sở dĩ trạm thân do kỳ ác ngôn. Xét ở đời gọi là phù sĩ xử thế, xét người ở đời, tư cách cư xử ở đời, phù sĩ xử thế, xét cái người mà cư xử ở đời. Phủ tại khẩu trung, chữ phủ là cái búa. Cái búa nó nằm ngay cái miệng của mình á. Phủ tại khẩu trung, cái búa nằm ngay cửa miệng. Sở dĩ chạm thân, sở dĩ nó giết được mình á, không có gì hết á, do kỳ ác ngôn, cũng do cái lời nói. Người Việt thì nói gần gũi hơn, cái miệng kiện cái thân. Cái miệng thì nói bậy bạ, nói ba xàm ba tú vậy đó. Vậy đó. Rồi sao? Chúng ghét. Ở Việt Nam á, thằng nít mà đi chơi trong xóm trong làng mà mình mà không dễ thương á, xin phép đại chúng mình dùng cái từ là mất dạy á, họ không có chửi mình à. Họ chửi ai? Chửi cha, chửi mẹ. Việt Nam vậy đó. Con đứa nào mà nó không đàng hoàng, tao không có chửi nó đâu. Tao chửi cha, chửi mẹ nó. Tại sao? Cha mẹ có con mà không dạy mới để con nó như vậy. Có nhiều khi có nhiều người ta nói mày có cha sanh mà không có mẹ dạy. Tại vì xưa người ta lấy cha mẹ, cha là người sanh, mặc dù mẹ sanh ra nhưng mà nói tại cha là chính. Mẹ là dưỡng mình, phù sĩ xử thế, phủ tại khẩu trung, sở dĩ trạm thân do kỳ ác ngôn. Cái lời nói ác nó hại mình. Cho nên là đa ngôn là đa quá, nói nhiều là mắc, mắc lỗi. Có một cái ông người Mỹ, ông nói một câu hay lắm. Ông nói là I often regret my speech, never my silence. I often regret my speech, never my silence. Nghĩa là gì? Tôi thường hay hối hận vì lời nói của tôi, chứ không bao giờ hối hận vì sự im lặng. Mình im lặng đâu có làm, đâu có nói bậy nói bạ, đâu có chạm tới ai đâu. Sự hối hận hiếm, hiếm lắm. Nhưng mà hối hận do lời nói thì rất nhiều. Cho nên trong ba cái pháp, trong ba cái nghiệp thân khẩu ý, cái nghiệp nặng nề nhất là nghiệp khẩu. Mà Đức Phật dạy trong các kinh nói về cái khẩu nghiệp vô cùng nhiều, nhiều lắm. Mai mốt học kinh Pháp Cú rồi sao học tới. Miệng lưỡi thật là cái búa sắt tự bổ mình, là cái họa để tự diệt mình vậy. Khi Phật nói kinh này, có ngàn u bà tắc u bà di biết giữ gìn tội lỗi của khẩu nghiệp liền chứng được sơ quả. Sơ quả là quả gì? Tu Đà Hoàn. Lại có vô lượng tỳ kheo ni chứng được sơ quả. Cho đến tứ quả, vô lượng nhân thiên đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho đến tâm bích chi Phật, tất cả đại chúng nghe Phật thuyết pháp đều hoan hỷ vâng theo, rồi làm lễ Phật mà lui ra. Bây giờ Đức Thế Tôn cùng với Ngài A Nan vào thành Vương Xá Khất Thực. Khi trở về đến ngoài thành, thấy có một vũng nước rất lớn và sâu, nên người ở trong thành Vương Xá thường đem những thứ đại tiểu tiện ô uế đổ bỏ vào trong cái vũng ấy. Đại tiểu tiện tức là nước tiểu và phân á. Khi trời mưa thì tất cả nước dơ giấy ở khắp các nơi cũng chảy dồn về, dồn cả vào trong cái vũng đó. Lúc ấy ở trong vũng nước đó có một con đại trùng, con trùng lớn á, hình thù giống như người, nhưng tay chân lại rất nhiều. Lại con đại trùng ấy xa coi thấy Đức Như Lai liền ngóc đầu lên khỏi mặt nước, trông nhìn Đức Như Lai mà nước mắt tuôn trào. Đức Như Lai coi thấy rồi, Ngài tỏ vẻ thảm thương, không vui. Khi trở về núi Kỳ Xà Quật, kinh kể là Phật đi vào thành Vương Xá, ở trong đó có một cái vũng nước, các cái đồ dơ nó đổ, người ta bình thường người ta đổ vào đó, mà nhưng mà khi trời mưa nước nó cũng đổ vào đó. Thì ở trong cái vũng nước đó có một con trùng có rất nhiều tay chân, xa thấy Đức Phật đi tới, nó ngóc đầu dậy khóc. Đức Phật thấy cái cảnh đó trong lòng buồn, trở về núi Kỳ Xà Quật. Bây giờ Ngã Nan trải tọa cụ, Đức Như Lai ngồi kết già phu ở trên tọa cụ ấy. Lúc đó Ngã Nan quan sát tâm của đại chúng rồi liền hỏi Đức Như Lai rằng: Lại Đức Thế Tôn, con trùng ở trong vũng nước vừa rồi coi thấy đó đời trước làm nghiệp ác gì mà phải sinh ở trong cái vũng nước ấy, với thời gian là bao nhiêu, và đến thời nào mới được giải thoát. Đó là Ngài A Nan hỏi Đức Phật. Nó làm cái nghiệp gì và nó sẽ thọ hình con trùng nó bao lâu thì nó mới được giải thoát. Phật bảo Ngài A Nan và các đại chúng rằng: các ông nên nghe kỹ, ta sẽ vì các ông nói việc ấy. A Nan, về đời quá khứ vô lượng nghìn kiếp, bấy giờ có Đức Phật ra đời, giáo hóa chúng sinh đã chu viên rồi, Ngài nhập diệt Niết Bàn. Sau khi Phật diệt độ, ở trong thời tưởng pháp, có một người Bà La Môn lập tỉnh thất cúng dường chúng tăng. Nhân có một người Đàn Việt thường dâng dầu tô để cúng dường chúng tăng. Dầu tô là bơ á. Tại vì ở bên Ấn Độ á, là người ta lấy sữa đó, người ta chế nó thành ra sữa, rồi cái sữa đó kêu là lạc. Rồi khi mà người ta nấu nó lâu á, thì thường nó sẽ có một cái màng, cái màng đậu nó nằm ở trên cái, mình kêu là cái ván sữa đó. Tàu hủ kỳ mà mình ăn đó là sữa nó lên từng lớp về ta thành. Thì cái đó là trên cái ván sữa nó có dầu, phải không? Lúc mà đậu nành nấu lên nó có dầu. Thì ở bên Ấn Độ người ta lấy đó, ta làm lạc á, thành ra ta tô, rồi thục tô, rồi sinh tô, rồi đến cuối cùng là đề hồ. Đề hồ là món ngon nhất. Mà nhưng mà nói tóm lại, tất cả đều biến chế từ sữa mà ra hết. Milk làm ra cheese, làm ra fromage, làm ra các loại cheese và làm ra bơ, đều từ sữa, dairy products. Dầu tô. Nhân có một người Đàn Việt thường dâng dầu tô để cúng dường chúng tăng. Lúc ấy có khách tỳ khưu tới, vị Duy Na thấy vậy sinh lòng giận tức, hiềm khách tăng tới. Chữ hiềm là gì? Bực bội, phiền muộn ở trong lòng, nên đem giấu tất cả những thứ dầu tô ấy mà không cho khách tăng. Khách tăng mới nói rằng: sao Ngài không đem vị dầu tô để cúng dường chúng tăng? Vị Duy Na đáp: vì ông là khách tăng, tôi là cựu trụ, vì thế mà tôi không cúng dường. Cựu trụ là gì? Ở lâu. Chữ cựu là lâu. Cựu trụ là tôi ở đây lâu rồi. You are just a guest. Ông chỉ là người khách thôi. Cái này mình nói này rồi đụng tới cái chữ hiểu gì. Chữ gì hôm trước mình học á. Đồ đạc của chúng tăng á, nó có đồ của hiện tiền tăng, thập phương tăng. Hôm trước mình học rồi đó. Vì ông là khách tăng, tôi là cụ trụ, vì thế mà tôi không cúng dường. Tỳ khưu khách nói rằng: đó là Đàn Việt cúng dường tăng hiện tiền. Thấy không? Nên phải nhớ là đồ đạc ở trong chùa là của hiện tiền tăng, là của tăng hiện tại và của mười phương tăng. Hiện tiền tăng là những tăng nào có mặt, không có phân biệt ở lại, mà có mặt là phải được hưởng. Lúc ấy người Duy Na kia lộ vẻ hung ác đáng sợ, liền mắng vị khách tăng rằng: sao ông không ăn phẫn giải mà lại cứ theo tôi đòi vị tô đó hoài vậy? Dễ sợ không? Chỉ vì một miếng ăn thôi đó mà giấu giếm. Rồi cái vị kia mới nói là: theo luật á, người tín thí người ta cúng dường là cúng dường cho hiện tiền tăng. Cái vị Duy Na, tức là cái người mà lãnh, một cái người mà coi như là có chức vụ ở trong chùa đó, người là có cái thẩm quyền ở trong chùa đó, Sao mà không ăn phẫn, ăn nước tiểu đi mà cứ đi theo tôi đòi dầu tô? Bởi lời nói ác ấy, cho nên từ khi ấy đến nay đã trải qua 10 ức kiếp thường phải sinh trong vũng phân. Người Duy Na lúc bấy giờ nay là con trùng ở trong vũng nước ấy. Do đời quá khứ phát ra một lời nói ác, hủy mắng chúng tăng mà trải vô lượng kiếp, cứ phải sinh vào nơi phân giải nhơ nhớ. Mình nhớ đồ vật nó chia ra, cái nào mà của tăng, hiện tiền tăng, rồi thậm chí cái vị kia mà mất đi, mình đem cái đồ đạc đó mình cho các vị tăng khác người ta dùng. Tứ phương tăng vật, mình là cái người giữ cái của đó, mình nhớ là không phải của mình, tất cả đều từ đàn na tính thiết. Cho nên trong chúng tăng mà ai có cần sử dụng mình phải cho. Mà bây giờ mình mắng người ta như vậy đó, ở trong chúng cái vị Duy Na là chức lớn lắm. Tại sao? Duy Na là cái người nắm lãnh chúng, có khi gọi là thủ chúng. Cái người Duy Na là cái người mà có đủ quyền ở trong chúng, nắm hết mọi công việc trong chúng. Phật bảo các đệ tử rằng nên phải giữ gìn khẩu nghiệp. Cái họa hoạn của khẩu nghiệp hơn cả lửa mạnh. Đối với cha mẹ chúng tăng nên phải đem lòng cung kính cúng dường, nói lời nhu hòa khen ngợi, thường nghĩ đến ân đức của các vị đó. Chúng tăng là ruộng phước, đã ra khỏi ba cõi, còn cha mẹ là ruộng phước tối thắng ở trong cõi ta bà. Vì sao? Đức Phật nói cha mẹ và chư tăng đều là ruộng phước của mình. Chúng tăng cho mình cái ruộng phước ra khỏi ba cõi khổ, còn cha mẹ là ruộng phước ở cõi ta bà này. Vì sao? Trong chúng tăng gồm có bốn quả, bốn hướng, 12 bậc hiền sĩ. Người nào cúng dường các bậc ấy sẽ được hưởng phúc vô lượng. Không những như vậy, nếu tinh tiến tu hành không thối tâm thì còn được thành Phật đạo nữa vậy. Đối với cha mẹ, 10 tháng cưu mang, ước mẹ nằm ráo để nhường con, bú mốm nuôi con đến ngày khôn lớn khôn, dạy bảo cho con biết nghề nghiệp, tùy thời nuôi nấng, tại lại cho đi xuất gia tu hành được giải thoát, qua khỏi được bờ sinh tử, làm lợi ích cho người, cho mình và cho tất cả chúng sinh. Phật bảo Ngài A Nan rằng cha mẹ chúng tăng là hai thứ ruộng phúc của tất cả chúng sinh, là diệu quả của cõi nhân, cõi thiên, niết bàn giải thoát, cũng do đó mà được thành tựu vậy. Bởi vì nó có liên quan đến cái phần khẩu nghiệp phía trước mình học, cho mình ráng đọc thêm chút này nữa để mình hiểu được cái khẩu nghiệp. Rồi tuần sau á, mình sẽ học kỹ hơn để phân tích cái gì gọi là bốn hướng, bốn quả, vân vân. Mình sẽ học ở tuần sau. Bây giờ mà nói nữa thì nó hết thời gian. Nhưng mà đại chúng cứ nhớ là mình học tới cái đoạn dứt cái khẩu nghiệp vậy. Rồi mình dừng ở đây ha. Thì nói tóm lại là cái đoạn mà chúng ta vừa học đó, Đức Phật có đưa ra những cái nhân quả. Nói như vậy để chúng ta biết rằng á, tất cả những cái gì mà chúng ta trong đời này, dù tốt dù xấu, dù nên dù hư gì đó, dù thiện dù không thiện, không có cái gì lọt ngoài cái nhân chúng ta tạo, không có gì lọt ngoài cái duyên. Cho nên rồi á, đời sống hàng ngày của chúng ta, mình cố gắng mình tạo cái duyên thiện nhiều hơn là duyên xấu. Ví dụ bây giờ mình lỡ mình gặp cái duyên xấu với người đó, thì mình đừng có tiếp tục mình vung vẩy những cái duyên xấu đó nữa, mà chúng ta cố gắng cải thiện cái duyên, làm cho cái duyên từ xấu mà nó trở nên khá hơn cho đến khi nó tốt. Chứ đừng có nghĩ rằng bây giờ cái người đó xấu rồi, cái duyên với tôi xấu với họ rồi, thôi thì bây giờ tôi không cần thiết gì nữa, tôi tạo thêm hơn nữa, hay là tôi không cần mà tôi vung vẩy, thì mình không có phải là người chuyển nghiệp. Tu là chuyển nghiệp. Cho nên nhiều khi trong đời này mình gặp một cái gì đó không có ngoài nghiệp đâu. Nhưng mà nếu mà chúng ta bây giờ chúng ta bỏ đi, chúng ta chạy trốn nghiệp, chúng ta đấu đá trở lại, thì chúng ta làm gì? Chúng ta chỉ làm nghiệp nó thêm tăng trưởng. Chỉ có khi nào chúng ta biết đem cái tâm thiện lành, cái tâm nhu nhuyến, cái tâm gọi là từ ái, để mà chúng ta tiếp nhận cái duyên xấu đó, để chúng ta chuyển đó. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, Pháp Hòa thường hay làm vậy. Bữa nào mà mình cầm nhầm một cuốn kinh mà nó bị xúc keo á, nó bị rách giấy á. Bây giờ thường thường nếu mình lỡ mình nhầm cuốn kinh mà giấy nó dễ rách vậy, mình làm sao? Mình lật thiệt là mạnh hay là mình nâng nâng từ từ mình lật nó lên? Mình làm sao? Mình phải từ từ, mình nhẹ nhẹ chứ. Tại vì mình nhận diện ra được cái cuốn sách này nó rất là bở, mà mạnh tay là nó rách. Khi mình ăn thức ăn cũng vậy, lấy miếng bánh tráng lên thì mình phải nhìn miếng bánh tráng này nó dày hay nó mỏng, nó thuộc loại bánh tráng gì. Nếu nó là bánh tráng phơi xương, nó mỏng lắm, cái tô nước của mình đang ở trên bàn rất là nóng, mà mình lại nhúng nó y chang như cái kiểu bánh tráng dày á, thì kéo nó lên là khỏi ăn luôn, đúng không? Tại vì nó nhầu hết trơn, lấy gì ăn. Cho nên cầm miếng bánh tráng lên là mình phải nhận thức ra chánh niệm bánh tráng này là loại gì, và cái nước này độ nóng nó bao nhiêu, để chúng ta đưa nó vào như thế nào để chúng ta có miếng bánh tráng chúng ta ăn. Khi thầy ăn bánh tráng, thầy ý thức cái việc đó lắm. Thì mình quán nghiệm ra một điều tu tập. Ở trên đời này, cái duyên gì nó đến với mình, nó chẳng khác nào mình đang cầm một quyển kinh chắc, hay là kinh bở, hay là một bánh tráng. Cái quan trọng là chúng ta ứng xử làm sao với cái miếng bánh tráng này để chúng ta ăn được nó. Quý vị ngồi, quý vị cuốn chả giò, quý vị lột cái vỏ chả giò mà mình có ý thức không? Cái miếng bánh tráng này nó đang rất là mềm, mà mạnh tay là nó rách. Thế thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta không thể cầm toẹt nó ra như vậy được. Chúng ta phải xé nó đi theo cái góc nó. Lát tới cái lỗ dựa lột nó ra. Khi mình lột bánh tráng cuốn chả giò, cũng giống như mình ứng xử trong cuộc đời này vậy. Tu hết. Lột bánh tráng cuốn chả giò là tu, không phải lên trên này ngồi. Nhưng mình tu cái gì, mình nhận ra được pháp tu ở đâu, làm gì? Bước ra ngoài sân, thấy cái chỗ nó là cái ice, tự động bước chân mình phải chánh niệm trở lại, đi thật là chậm, lỡ chân nó té. Cái vấn đề không phải là bây giờ làm sao lột cái miếng gạch, cái miếng đá này đi, mà bây giờ vấn đề anh là đi sao để anh vượt được cái miếng ice này, cái miếng đá này. Cái vấn đề trong cuộc đời này là chỗ nào cũng có sỏi đá, lỗ gà, ổ voi. Anh đâu cần phải phiền phức như vậy. Anh chỉ cần có một đôi giày trong chân thôi là anh đi đâu cũng được hết. Đôi giày đó là gì? Đó là tâm nhu nhuyến, tâm uyển chuyển, biết sống tùy thuận tùy duyên mọi. Đừng có bắt xung quanh mình phải là liền lạc hết. Cái vấn đề của chúng ta tu tập ở cái chỗ là chúng ta ứng xử tâm mình ở mọi việc như thế nào. Bây giờ anh định nấu canh chua mà anh bước xuống bây giờ không còn đồ nấu canh chua, vậy thì trong tủ nó có cái gì, anh ứng dụng được anh nấu cái gì giữa cái đống rau anh ăn có không, chứ không phải là tôi nhất định phải nấu canh chua. Cuộc đời không phải vậy. Có những lúc nó không có đồ để anh nấu canh chua. Tôi thích ăn cơm, I'm sorry, bữa nay không có cơm, chỉ giờ chỉ có bún thôi. Anh ăn gì? Anh làm sao để anh tiêu hóa được cái tô bún của anh? Xin lỗi, ăn lạc còn biết thêm miếng muối, biết thêm miếng đường. Mà tại sao cuộc đời này nó có những cái bất trắc mà chúng ta không biết thêm thắt để chúng ta đi tới? Thế thì chúng ta tu cái gì? Mình đầy đủ ba đức sáu vị mà, tam đức lục vị mỗi ngày mình ăn, đắng, chát, chua, cay, mặn, ngọt, sáu món. Chỉ cần có đủ ba đức, pháp thân, giải thoát, bát nhã, cảm hóa được sáu vị. Giới, định, tuệ, có niệm, có định, có tuệ, điều phục được hết. Tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, 10 cái căn bản phiền não đó, niệm định tuệ cảm hóa được hết. Lại Phật, lại ba lại, tượng trưng cho tam bảo. Mở khởi ba tiếng, chúng sanh tham, sân, si, đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, giờ phải tu niệm định tuệ. Ba cái tiếng giao. Cho nên nhiều khi mình bắt buộc mọi thứ xung quanh mình, trước mặt mình đều phải là bằng phẳng hết. Không có. Cuộc đời nó không phải vậy. Anh mà có đôi giày trong chân rồi, anh bước chỗ nào cũng được hết. Cái quan trọng là mình có đôi giày không? Ở trong quyển Cái Cười của Thánh Nhân á, có kể câu chuyện. Có một ông quan đó, đó, ông vua đó, ông thấy đường xá hư quá đi. Ông mới cho mọi người á, đem da bò đó, lót hết tất cả con đường đi, để cho dân chúng đi cho bằng phẳng. Có một ông quan thông minh hơn, nói bẩm hoàng thượng, tại sao hoàng thượng lại phải mắc công đi lót như vậy? Thay vì như vậy đó, hoàng thượng cứ cắt hai miếng da ra, phát cho người cặp da đeo vô chân, thì họ đi chỗ nào cũng được, chứ hoàng thượng cần chi phải mất thì giờ lót hết cả cái mảnh đất nước này. Và đó là lịch sử của đôi dép da. Và qua câu chuyện đó chúng ta học được cái gì? Chỉ cần mình có đôi dép. Bao quanh bốn núi vạn cây rừng, tỉnh giấc ai ngờ muôn pháp không. May thay đã có lừa ba cẳng, vượt thẳng đường lên đỉnh tuyệt cùng. Nhớ bài thơ đó không? Bao quanh mình nè, cuộc đời mình bao quanh bởi bốn thứ: sanh, già, bệnh, chết. Bao quanh bốn núi vạn cây rừng, trong cái phạm vi sanh, già, bệnh, chết này, trùng trùng điệp điệp những khổ đau phiền muộn. Con người rốt cuộc trước sau gì cũng đi tới cái chỗ chết đó thôi, nhưng mà quá phiền muộn, quá ư là đủ thứ chuyện hết. Giàu họ cũng nói, nghèo họ cũng khinh. Giàu đẹp cũng bị nói, xấu cũng bị nói. Không chồng cũng bị nói, có chồng cũng bị nói. Không con cũng bị nói, có con cũng bị nói. Tu cũng không có cũng nói, không tu nó cũng nói. Làm du đảng nó cũng nói. Gì nó cũng nói được hết. Bao quanh bốn núi vạn cây rừng, tỉnh giấc ai ngờ muôn pháp không. Có gì thiệt đâu, tạm hết á. Nhưng mà may thay đã có lừa ba cẳng. Con lừa là phải mấy cẳng? Mấy chân? Lừa bốn chân. Vậy mạng lừa này có ba chân à? Ba chân đó là gì? Niệm, định, tuệ. Vượt thẳng đường lên đỉnh tuyệt cùng. Mình tu là làm sao mình chế tác được niệm, được định, được tuệ trong mỗi ngày của mình. Cái gì mình cũng có thể quán thành pháp tu hết. Đó. Pháp Hòa ăn ngồi ăn cuốn với đại chúng. Miếng bánh tráng mà nó cũ quá, nó hơi ấy, nó hơi cũ, nó hơi bở, mình nhúng làm sao? Bánh tráng mỏng mình nhúng làm sao? Cầm miếng bánh tráng mình nhận ra được miếng bánh tráng chưa đủ, phải nhận luôn cả cái tô nước đang trước mặt mình. Nó là một tô nước thật là nóng hay là nó chỉ là một tô nước nguội để mình nhúng cái độ lâu của cái bánh tráng để mình có một bánh tráng ngon mình ăn. Đâu phải miếng bánh tráng nào cũng nhúng cả 5-10 giây như vậy được. Cho nên nó nói gì cũng trật mới trúng. Còn mình nghĩ mình nói gì cũng trúng hay là trật á? Tại vì khi nó trúng lúc nào? Nó trúng lúc này thôi, mình không trúng lúc khác. Cho nên thị phi á, tốt và xấu á, nó không có cái tuyệt đối của nó. There is no absolute wrong or right. Nó depends. Một cái đứa nhỏ mà nó nhỏ xíu rồi nó hỏi, giống như vừa rồi chùa mình có anh Phật tử anh mất, anh ngủ rồi anh mất. Đứa cháu ngoại ảnh nó nhỏ lắm, nó đâu có biết gì đâu, hỏi nó grandpa đâu. Nó nói go to work. Nhưng mà nếu mình kêu nó lại, No, grandpa con không có đi work, ba, grandpa con chết rồi. Mình nói với nó cái đó vô nghĩa. Mà thậm chí cho dù nó hiểu cái chết cũng không cần thiết phải nói, tại vì nó chưa cần phải nghe cái đó. Hồi Việt Nam á, có con dạo mặc cái quần nó bự cái ống vậy nè. Ở đây cũng có con dạo vậy đó, mặc cái quần bự vậy đó. Ai mà mặc cái quần đó là mốt đó. Cái tự nhiên hết cái quần bự đó, hình như Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ họ kêu cái quần đó là quần ống loa. Nó bự như cái loa vậy đó. Tự trên này nó nhỏ xuống tới dưới lè. Đi đâu mà lết phết bụp vậy đó, cái quần ống loa. Rồi cái hết cái dạo quần ống loa, cái nó túm lại cái kêu quần ống túm. Rồi cái mấy cái quần mà nó bị rách đó, trời ơi kiếm người giá đủ chỗ hết trơn. Tại vì thời đó mà mặc quần rách là ta cười chết. Ê mày mặc quần rách mà giá cũng phải giá cho khéo à nghe. Giá mà nó thấy ê nhà mày nhiều tivi quá, quần mày tivi không. Nó kêu mấy cái miếng vuông vuông giá là tivi. Vậy mà bây giờ nó mua quần không rách nó không chịu á. Quần phải rách ten ben ra 150-200 đô một cái nó mới chịu mặc lòi rúng. Lòi gói lòi gì. Đúng không? Thời trang mà. Cho nên chúng sanh là mỗi cái thời đại nó khác. Hồi xưa đàn ông á, nhớ hồi nhỏ đi học á, tóc mà chỉ cần mà con trai mà tóc mà quá khỏi cái bát này thôi, bị xách lên giữa trường vậy nè. Con trai mà không chịu hớt tóc gọn, hồi nhỏ Phú Hòa đi học sợ lắm. Tới ngày thứ hai mà chào cờ là bà hiệu trưởng bà đi từng hàng nè. Đứa con trai nào mà tóc mà qua khỏi cái bát là bà xách lên vậy nè, bà chưng mình ra giữa trường á, nhục lắm á. Không có tiền đi hớt tóc, lấy cái kéo sợn ngang vậy. Miễn sao bà thấy đựng qua cái bát này là bà ok rồi. Năm 80 mấy lúc mình đã qua đây là tóc nam nó phải tóc nó dài. Rồi sau đó là tóc phải gọn lên, đủ kiểu hết á. Hồi xưa mà thấy người nào mà tóc rằng ri, người mà xăm lên là thôi ớn muốn chết. Bây giờ là đứa nào mà tóc rằng ri và tiền không đó. Nó làm một cái đầu nó thắt 50-70 bính ở trên đầu mà mấy tháng nó mới gọi đó. Mót đó. Cho nên thị phi không nói được. Thì qua cái bài này chúng ta học cái đoạn kinh này, tất cả đều có cái nhận. Nhưng bây giờ cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta lỡ tiếp một cái duyên không lành Thì không lẽ giờ không lành thì mình dục hết sao? Giờ anh tiếp xử làm sao với duyên này? Và mỗi lần mà Pháp Hòa bắt nhầm cái cuốn kinh đó, mà nó trục, cái nó rơi rã giấy ra, bắt đầu mình phải nâng niu nó. Mình phải làm sao để mà cuốn kinh này nó vẫn ở trong cái khuôn khổ tụng như thế này. Đang làm vậy cái tự nhiên nghiệm ra. Nếu lỡ cuộc đời mình mở lỡ mai mà một mình phải tiếp một cái duyên đời nó vậy thì chúng ta phải làm sao? Không lẽ rách dục. Cuộc đời này mà ai mà tới với mình là lạng quạng cà chớn là mình dục hết. Rốt cuộc là mình thành kẻ gì? Cô đơn ngàn năm. Cái vấn đề là chúng ta phải biết ứng xử nó. Cho nên càng tu Phật, càng học Phật, mình hạnh phúc vô cùng là tại vì mình thấy Pháp Phật cao sâu màu nhiệm. Cơ duyên mình được thọ trì, đâu phải lên chánh điện mới có thọ trì kinh đó đâu. Mỗi giây mỗi phút đều có Pháp Phật để mình thọ trì hết. Mình xin nguyện đi vào biển tuệ. Anh tư duy làm sao để tiếp nhận cái này, để anh khám phá được rằng gì? Tinh thông giáo nghĩa huyền vĩ. Cái nghĩa huyền vĩ nó đâu phải nằm ở trong cái quyển kinh, nó đâu phải nó nằm ở trong chánh điện, nó đâu phải nó nằm ở trong đó, nó nằm ngay trong cuộc sống của chúng ta. Các duyên nó đến và anh đã làm gì để cho anh tiếp duyên nó, và anh đã chuyển cái duyên đó. Cái áo nó rách anh giá làm sao? Áo nó chật anh sửa làm sao? Áo nó rộng anh sửa làm sao? Cuộc đời này không có gì mà không phải chỉnh phải sửa đó. Hớt tóc sai là phải sửa, cất nhà không đúng phải sửa. Thì mình tu có gì không phải sửa? Mà tôi không cần phải sửa gì hết. Một là mình cố chấp, hai mình làm thánh để không có gì phải sửa, còn mình còn tu là còn sửa hết. Đó là cái ý của Pháp Hòa muốn chia sẻ với cái đoạn kinh hôm nay. Chúc đại chúng ngủ ngon, tuần tới mình sẽ học tiếp. Mời đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng thệ nguyện.